Chương 4: Hung thủ. Chi đội trưởng cảm thấy cái tên này rất là quen. Người từng ngủ tại một đêm ở phòng giấu xác không ai khác chính là bạn của anh, nhà điêu khắc. Người này bị tình nghi hàng đầu về hành vi gây án. Việc chụp ảnh chứng tỏ anh ta hoàn toàn biết bên trong bức tường kia có giấu xác người, thậm chí còn cố ý ở lại căn phòng đó một đêm. Và trong đêm hôm đó anh ta đã làm cái gì? Liệu có phải cả đêm đó ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường, hoặc là lấy tay gõ gõ vào tường rồi nói chuyện cùng với người trong tường đó cho vui? Trong bộ môn tâm lý phạm tội, những tên biến thái thường có một đặc điểm chung, đó là giết người chỉ là một sự bắt đầu chứ không phải là kết thúc. Hung thủ thường xuyên sẽ nhớ lại quá trình mình gây án. Đối với những kẻ thần kinh biến thái đó, giết người giống như là một bộ môn nghệ thuật. Khi Họa Long và Chi đội trưởng nhận được lệnh truy bắt, nhà điêu khắc đã đưa vợ và con mình cao chạy xa bay. Trước khi đi, hắn còn nói với hàng xóm rằng gia đình mình đi vào ngoại ô để nghỉ mát và còn mang theo toàn bộ những giải thưởng mình có. Và ngày hôm sau, bức ảnh một tác phẩm điêu khắc đã được đăng trên báo của tỉnh. Tác phẩm đó chính là bức tượng khắc bê tông có xác chết. Có lẽ hôm đó nhân lúc phía cảnh sát đang lơ là thì hắn đã dùng điện thoại chụp lại được xác của nạn nhân. Tommy liên lạc với biên tập viên của tờ báo. Phía biên tập tờ báo thì không hề biết bên trong bức tượng điêu khắc lại có xác người. Họ chỉ biết nhà điêu khắc này là một nhân vật có tiếng ở trong tỉnh, nên đã đồng ý đăng bức hình điêu khắc đó lên. Ông ta nói đây là tác phẩm đẹp nhất của đời mình và có thể làm rúng động cả thế giới. Hôm đó, tất cả số báo đã được bán sạch. Tiếng của nhà điêu khắc bị tình nghi giết người cũng lan ra như sấm chớp. Và chỉ trong một đêm anh ta đã trở thành nhân vật tiêu điểm. Bức ảnh về bức tượng bê tông chứa xác là chủ đề sôi nổi nhất tại các bàn trà quán rượu. Phóng viên khắp nơi đổ về Hoàng Thành. Khách sạn, nơi mà đã xảy ra vụ án ngày nào cũng có phóng viên đến để chụp ảnh đăng tin. Ông cụ sửa giày phải trả lời cả trăm lượt phỏng vấn. Cục trưởng Cục Công an Hoàng Thành dưới áp lực dư luận không thể không mở cuộc họp báo. Trước hôm diễn ra cuộc họp báo, các bên đăng tin đều đã chuẩn bị các loại thiết bị chuyên nghiệp nhất để đón chờ. Nhưng họ chờ mãi vẫn không thấy ai của Cục Cảnh sát đến. Cục trưởng Cục Công an Hoàng Thành, Chi đội trưởng, Cảnh sát Hồ và Tổ chuyên án đã xảy ra bất đồng ý kiến. Cục trưởng cho rằng nên lợi dụng sức mạnh truyền thông gửi đi lệnh truy nã mức độ B để tiến hành vây bắt nhà điêu khắc trên phạm vi cả nước. Cảnh sát Hồ lại cho rằng nên hủy buổi họp báo. Trước khi bắt được hung thủ thì không nên tiết lộ quá nhiều thông tin có liên quan. Chi đội trưởng là bạn của nhà điêu khắc, rất hiểu các mối quan hệ xã hội của anh ta. Anh có ý muốn tự mình dẫn một đội truy bắt tìm ra ngoại thành để điều tra tung tích của nghi phạm. Như thế cơ hội bắt sống hoặc dụ được nghi phạm thì rất là cao. Mỗi người một ý kiến, không ai chịu thay đổi. Tổ chuyên án không ai lên tiếng, Bào Triển cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đã mấy ngày nay anh chưa được đi ngủ. Tommy và Họa Long đều có phần mất tập trung. Giáo sư Lương nhìn vào tập hồ sơ vụ án, hình như đang suy nghĩ điều gì. Phía cảnh sát hỏi ý kiến của tổ chuyên án, giáo sư Lương lên tiếng một cách quyết đoán. Nhà điêu khắc đó không phải là hung thủ. Kết luận của giáo sư Lương như là một quả bom, làm nổ tan hết mọi công sức của phía cảnh sát. Các cảnh sát đã cố gắng rất nhiều ngày mới tìm được một nghi phạm. Nay lại ra một câu nói của tổ chuyên án phủ nhận đi tất cả. Cục trưởng lại lên tiếng hỏi. Nếu không phải là hung thủ, làm sao hắn biết được trong bức tường có người chết? Giáo sư Lương giải thích. Chỉ có một khả năng duy nhất. Anh ta là người chứng kiến sự việc. Cảnh sát Hồ cũng hỏi thêm. Nhà điêu khắc này là một nghi phạm. Hơn nữa hiện giờ mọi bằng chứng đều đang chỉ về phía anh ta. Các nhà báo cũng cho rằng anh ta chính là kẻ đã giết chú Lỗ. Nếu anh ta chỉ là một người chứng kiến vô tội thì tại sao anh ta lại bỏ chạy, còn lừa gạt biên tập báo đăng ảnh bức tượng bê tông? Mọi thứ rõ ràng như thế, tôi nghĩ đây chính là hoạt động điên cuồng của kẻ giết người khi biết mình đã hết đường chạy thoát. Tommy nói, nhà điêu khắc coi xác người trong tường là một tác phẩm nghệ thuật. Họa Long chen vào, lúc đó chị đội trưởng gọi nhà điêu khắc đến giúp đỡ, đó là một nhân tố ngẫu nhiên. Nếu anh ta đúng là hung thủ giấu xác ở trong tường sau thời gian hơn nửa năm, cảnh sát lại tìm ra đến để dỡ bỏ lớp bê tông ở bên ngoài, thì thật sự là trùng hợp quá mức rồi. Giáo sư Lường lên tiếng, tại sao anh ta lại chụp trộm cái xác rồi lại cho công khai đăng lên trên báo chí? Câu trả lời là anh ta chỉ muốn trở nên nổi tiếng thôi. Bao Triển hỏi, còn một điều quan trọng nữa, chiếc nhẫn trên tay chú Lỗ là ở đâu ra? Chúng ta còn chưa làm rõ vấn đề này. Chi đội trưởng lật qua lật lại hồ sơ vụ án rồi nói, đó là chiếc nhẫn của cô con dâu chú Lỗ, còn cụ thể nguyên nhân thì lại không rõ. Giáo sư Lường cũng lật xem hồ sơ rồi bỗng nói chắc nịch, rõ rồi, đi thôi, chúng ta đi ra chỗ cuộc họp báo trước đã. Cục trưởng không hiểu có chuyện gì xảy ra và hỏi, rõ là rõ cái gì hả? Giáo sư Lường đáp, tôi đã biết hung thủ là ai rồi. Cục trưởng có vẻ đầy thách thức, thôi được rồi, tổ chuyên án của các anh cứ đi mà họp báo đi, chúng tôi không tham gia, tội vạ đâu thì các anh tự chịu lấy. Trong buổi họp báo, tổ chuyên án cho mọi người học một tiết học trinh thám suy luận vô cùng đặc sắc. Tommy dùng máy chiếu trình chiếu hết tất cả hình ảnh những chứng cứ mà cảnh sát hiện đang có, và kèm theo phần giải thích cụ thể, Bao Triển chỉ cho mọi người biết một điểm mấu chốt ở trong đó, ví dụ như trong phần có nắm kim châm, mũi tên hung thủ để lại, chiếc nhẫn trên tay của nạn nhân, vân vân. Giáo sư Lương hỏi mọi người, trong phần của nạn nhân vì sao lại có nắm kim châm? Một ký giả bật cười trả lời, thì tại ông ta ăn vào chứ sao nữa. Giáo sư Lường lại nói tiếp, đúng như thế, đây chính là hướng suy luận đơn giản nhất. Một nhà địa chất học không nhất thiết phải nhìn thấy thác nước Takatka, mà chỉ là một giọt nước cũng có thể phán đoán rằng trên đời có thể đang tồn tại một thác nước như thế. Dùng một đồng tiền xu có thể tính toán được khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trăng. Và thuyết nhập tâm của Copernic cũng chính là dựa vào việc suy luận mà có. Mặc dù kết quả từ việc suy luận không nhất định là chính xác, nhưng đó là con đường quan trọng giúp chúng ta tìm ra chân lý. Trong quá trình trinh thám điều tra, suy luận là một phương thức phá án không thể thiếu. Việc suy luận được xây dựng thông qua phân tích các đầu mối và các nhân vật chứng rồi đưa ra kết luận. Vụ án cháy nổ công ty Edison và một trong những vụ án suy luận tiêu biểu trên thế giới, tiến sĩ nhà tâm lý học tội phạm chỉ bằng một bức thư nặc danh của hung thủ mà có thể đoán được giới tính, lứa tuổi, nơi ở của kẻ tội phạm, thậm chí còn biết được kẻ đó mắc bệnh gì nữa, và cuối cùng đã giúp ích rất nhiều cho cảnh sát trong việc bắt giữ hung thủ. Giáo sư Lường đưa chiếc nhẫn của chú Lỗ ra để mọi người quan sát. Các nhà báo thì nhào mà chụp hình. Giáo sư Lường hỏi, ai có thể cho tôi biết ông ta ăn trộm chiếc nhẫn của cô con dâu để làm gì không? Một nhà báo lên tiếng, thì có thể ông ta hết tiền nên lấy trộm nó để đi bán. Một nhà báo khác thì nói, cũng có thể ông ta lấy để làm quà tặng cho ai đó. Giáo sư Lường trả lời, không sai, cả hai trường hợp trên đều có khả năng xảy ra. Chúng ta phải loại trừ đi một phương án. Đầu tiên, tôi có thể chắc chắn rằng thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 10 giờ tối. Chi đội trưởng lắc đầu phản đối. Thi thể bị chôn giữa tảng bê tông đã lâu ngày, đến bác sĩ pháp y còn không thể phán đoán được thời gian tử vong. Mà giáo sư dựa vào bằng chứng nào để có kết luận là như thế? Giáo sư giải thích tiếp. Các loại thức ăn khác nhau, thời gian tiêu hóa cũng sẽ khác nhau. Nấm kim châm thông thường sẽ bị phân giải sau 2 giờ đồng hồ. Từ hình dạng của nấm kim châm tìm thấy được, có thể thấy hệ tiêu hóa của nạn nhân không được tốt. Hung thủ không thể nào nhét xác nạn nhân vào trụ cột thép lúc trời còn sáng, vì trên công trường có rất là nhiều người, nên chỉ còn có một khả năng, đó là nạn nhân bị hại vào lúc trời tối, khi cộng thời gian ăn tối mùa hè với thời gian tiêu hóa thức ăn, chúng ta có thể phần nào phán đoán được thời gian nạn nhân bị tử vong. Hơn thế nữa, khoảng thời gian nạn nhân thường đi tìm các cô gái trong các tiệm cắt tóc gọi đầu trá hình thì cũng vào khoảng 10 giờ tối. Một nhà báo lại hỏi tiếp: vậy thế tại sao nạn nhân lại ăn trộm chiếc nhẫn? Giáo sư Lương trả lời: vào khoảng 10 giờ tối các cửa hàng vàng bạc đều đã đóng cửa hết rồi, nên có thể loại trừ khả năng chú lỗ đi đổi chiếc nhẫn mà lấy tiền. Như vậy thì còn một khả năng, đó là chiếc nhẫn được dùng làm quà tặng sinh nhật cho một kỹ nữ. Giáo sư Lương sử dụng phương pháp suy luận mắt xích trong phá án. Sau khi chứng minh xong một giả thuyết, sẽ sử dụng kết quả đó làm tiền đề suy luận cho giả thuyết tiếp theo. Cứ như thế từng bước suy luận vấn đề cho tới khi có được kết luận cuối cùng. Các sự việc về sau đã chứng tỏ rằng suy luận của giáo sư Lương là hoàn toàn chính xác. Chiếc nhẫn đó chú Lỗ muốn mang làm quà sinh nhật cho Mao Mao. Hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của Mao Mao, chú Lỗ lấy trộm chiếc nhẫn của con dâu mình, định mang tặng cho con bé đó để vui lòng. Sau này Mao Mao khai với cảnh sát về việc này như sau: chú Lỗ có hỏi Mao Mao, cháu có biết chú không rửa mặt bao lâu rồi hay không? Mao Mao trả lời cọc lóc: 2 tuần. Chú Lỗ: sai rồi. Mao Mao: 2 tháng. Chú Lỗ lắc đầu nói: chờ đoán lại. Mao Mao thấy thật là vô vị, chẳng thèm buồn đoán nữa. Chú Lỗ cười híp mắt rồi nói: lần rửa mặt trước là vào lần tắm trước, là từ hồi Tết. Hôm nay chú rửa mặt rồi, còn lau người sạch sẽ nữa, chú trả tiền rồi. Hôm nay là sinh nhật của cháu, chú phải đưa cháu đi ra ngoài đi chơi. À đây, chú còn mua cho cháu cả cái nhẫn này nữa, xem này có đẹp không? Chú Lỗ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho Mao Mao. Mao Mao biểu môi nói: cháu không cần, ai mà biết là đồ thật hay là đồ giả. Một nhà báo nữ lên tiếng nói: ô, chú Lỗ này cũng lãng mạn đấy chứ. Lúc này các nhà báo bắt đầu chuyển sang vấn đề về nhà điêu khắc. Giáo sư Lương không muốn nói vấn đề này, ra hiệu cho Bao Triển và Họa Long lên tiếng để nói sang một vấn đề khác. Bao Triển nói: hung thủ có 3 người hoặc là trên 3 người. Một nhà báo có tuổi hỏi: làm sao các anh biết hung thủ có 3 người? Cũng là bằng cách suy luận hay sao? Bao Triển không trả lời. Họa Long đưa mũi tên ra. Các nhà báo lại bắt đầu chụp ảnh. Họa Long nói: hung thủ có trong tay loại mũi tên này. Các nhà báo như bắt được vàng, vội tranh nhau hỏi thông tin về 3 hung thủ. Nhưng 4 người trong tổ chuyên án đều không tiết lộ thêm điều gì nữa. Khi buổi họp báo kết thúc, giáo sư Lương nói với các nhà báo: chúng tôi muốn mượn sức ảnh hưởng của giới truyền thông, khuyên hung thủ nên đi ra đầu thú. Đây là mong muốn lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể đợi trong vòng 7 ngày. Sau thời gian đó, nếu hung thủ vẫn không chịu ra đầu thú, thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc vây bắt. Cho dù kẻ đó có chạy đến cùng trời cuối biển, cũng chỉ trốn được trong thời gian ngắn mà thôi. Kẻ đó sẽ phải mang trên mình thêm một bản án truy nã. Đêm ngủ không yên, cho tới khi chúng tôi bắt được kẻ đó quỳ án. Trên thực tế, chúng tôi đã có những thông tin chi tiết về hung thủ, và tiếp sau đây chúng tôi sẽ đợi hung thủ tự mình đi ra đầu thú. Chúng tôi cho hung thủ thêm một cơ hội để được hưởng khoan hồng.